duyên hiện tại thuyết pháp. Tiên kim là loại ngũ sắc vàng, cũng gọi là ngũ hành. Theo khoa học, nó là năm thứ đèn của năm tạng. Hóa ra điển quang đó là quyền diệu của ta để cho chúng người sa khiến. Chỉ thuyết pháp là tâm chỉ nguồn cội nguyên chất của điển. Khi khoa học của ta chế tạo thì trở thành ra thứ hào quang chớp nhoáng vô cùng vô biên. Những phẩm làm việc muốn chi được nấy, gọi là khoa học huyền bí. Pháp của Phật để sanh sanh hóa hóa vạn vật biến hóa vô cực vô biên, ngày giờ phút khắc làm việc. Các phẩm Phật nhờ điểm này có dưỡng khí trường sanh, lúc thâu phóng hơi ra vào thì sống kiếp kiếp đời đời, lo chi đói cơm khát nước, lo chi chết chóc, lo chi quần áo mũ nón đều sẵn có đủ cho các phẩm. Lo chi là nghèo giàu như dưới thế gian mà phải cực lòng đổ mồ hôi xót con mắt. Đó là phép của Phật. Xá lợi Phật bỉ độ hà cố danh vị cực lạc. Lúc ấy trưởng lão Xá lợi Phật quỳ đảnh lễ Phật tổ, bạch Phật tổ. Chữ Xá lợi Phật có nghĩa là chữ xá là bỏ hay là cho, chữ lợi là Như Lai, chữ Phật là gió, điển, lửa, chữ bỉ độ là cao đưa, chữ hà cô là nguyên chất gốc gác của điển, chữ danh vị cực lạc là trên thiên đàng thì dùng hai luồng điển cái nóng và lạnh để chiếu xuống thế gian, mỗi mỗi đều có đo lường phân tích lực lượng của điển, làm cho thâm thả vui vẻ để nuôi những chúng sanh bầu trời thế giới. Các đẳng nhân vật nào là vi trùng bò đây mấy cửa cũng nhờ điển này làm căn bản tâm chỉ của nó. Xá lợi ơi, con có hiểu chưa? Ta chỉ rành rẽ đó thì chốn thiên đàng gọi là cực lạc, có nghĩa điển này chạy thấu đáo bao trùm trời Phật, mỗi mỗi điều phổ độ, cho đến ngọn rau cây cỏ cũng nhờ điển này gọi là chốn cực lạc, là bao trùm vui vẻ các chỗ cùng cơ sở. Hãy gặp điển này đều hưởng sự sanh sống vui vẻ, gọi là cực lạc. Cho nên chúng ta những bạn đạo vui đi, những người tu nhẹ xuất đi nhẹ rồi, ra cây bông cũng muốn đứng nói chuyện với nó, vì sự reo mừng của nó. Cọng cỏ cây hoa cũng reo mừng mà có thể nói một vài câu cho nó nghe được, chuyển điển cho nó. Cho nên những bạn cứ thử, bạn nuôi, bạn trồng một cây bông ở trong gia đình, mỗi ngày bạn thiền rồi bạn lấy cái tay bạn vuốt nó thôi. Một cây bạn vuốt mà một cây bạn không có ngó nghĩ tới nó, thì mỗi cuối tháng bạn thấy cái cây mà cái bàn tay của bạn được vuốt vô nó khác, nó tươi nhiều lắm. Lúc đó các bạn mới chứng minh, các bạn mới thấy là điển là cái gì, giá trị của điển là thế nào. Kỳ quốc chúng sanh, chứ kỳ quốc là bao trùm một nước từ âm phủ thế gian cho đến thiên đàng, làm việc thông dụng cũng nhờ hai luồng điển cái của Hắc Bì Phật, rồi cũng nhờ Thích Ca Mâu Ni hậu tổ cùng hàng chư Phật mỗi mỗi làm việc bao la thế giới, lúc sanh hóa lúc nuôi dưỡng, gọi là kỳ quốc chúng sanh. Vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc. Chữ vô hữu chúng khổ nghĩa là sự sanh sống vui vẻ quên cực khổ. Chỉ đáng thọ thi lạc nghĩa là mỗi mỗi loại nào cũng vui vẻ nhờ sự hưởng khí trường sanh của ta. Các nẻo đều có điển trường sanh đem tới viện trợ cho chúng nó, từ nhân vật cho đến côn trùng vạn vật cùng rau cỏ cũng hưởng khí trường sanh của ta, thì nó được vui vẻ. Vui vẻ là quên sầu não, lo buồn, quên cực khổ. cố danh cực lạc. Xá lợi ơi, chữ cực lạc là sự sống vui vẻ tươi tắn của nó. Hữu xá lợi pháp, cực lạc quốc độ. Hữu xá lợi pháp nghĩa là chữ hữu là hơn nữa, xá lợi là biển của Mâu Ni Châu hay là Như Lai, tâm chỉ cốt giác làm ra sự vui vẻ gọi là xứ cực lạc. Chữ quốc độ là mỗi cơ sở hộ độ dưỡng khí trường sanh, rồi nó cũng làm việc theo chỗ của nó, từ cực nhập cho đến sung sướng gọi là cực lạc. Hễ có khó mới có khôn, hết từ tội ra là thông thả. Xá lợi ơi, còn những chỗ trong bản thể con nào là lục căn lục trần, tả bằng chất, hữu bằng cư, tương bằng mạng. Lục căn lục trần thuộc về ngũ tạng, qua ngũ hành là năm thứ lửa điển, còn bằng chất, bằng cư, bằng mạng gọi là tòa tam pháp. Mạng môn tiến quả, tâm chỉ của nó là tim gan phổi, còn điển của nó làm chủ là hai tế cập sinh ra nước biển. Để độ cho bản thể của con, chỗ nào cũng có điển lửa, rồi hóa sanh hộ độ dưỡng khí bao trùm bản thể. Bản thể là nước của con cũng như trên thiên đàng vậy, trên thiên đàng cũng như cõi dương gian cũng qua quả vạn vật. Rau cỏ còn trong bản thể con cũng y như trên trời cùng thế gian gọi là nước của con. Bởi thế Phật gọi tiểu thiên địa, mỗi bản thể con người con vật cũng thế. Rồi đây ta cũng kể những tâm chỉ tích tắc trong bản thể của con, cũng có mấy vị chức phẩm cùng dân sự gọi là chúng sanh của con. Trong nước bản thể của con đều có hưởng thọ sanh sống vui tươi, mỗi mỗi đều hưởng cực khổ, thanh nhàn khoái lạc. Hễ có cực lạc thì có thanh nhàn, có buồn tủi mới có vui tươi. Từ thiên đàng cho tới thế gian đều hưởng ứng, còn sự say mê tội lỗi, say mê là vui sướng thái quá, mê trầm rồi bị cực khổ, cực khổ là tù tội đó con. Đây ta kể ra sau, trong bản thể của con từ sợi râu, sợi tóc bao la, mỗi mỗi đều hưởng ứng như mấy lời nói của ta. Xá lợi ơi, con muốn tu hành theo ta thì phải công phu luyện đạo kỹ lưỡng, mỗi cái đều có tâm chỉ, không một chỗ nào sai sót. Con ráng nghiên cứu mỗi mỗi nguồn điển và tâm chỉ của nó, con được biết khoa học quyền bí của ta truyền dạy sáu chữ Di Đà, biến hóa vô cực vô sông. Hàng ngày con phải nghiên cứu lấy để luyện đạo công phu, nương theo gót ta về thiên đàng. Xá lợi ơi, cực khổ lắm đó con. Thất trùng lan thuẫn, chỉ thất trùng là bảy thứ vi trùng, do nơi ngũ hành năm tạng đủ màu sắc. Chỉ trùng là vi trùng chúng sanh trong bản thể của con. Lan thuẫn là tóc, lông, râu, chân mày, trong ấy có bảy chỗ cơ sở chánh của nó. Trong mình con chỗ nào lông dài hơn lông thường thì là cơ sở chánh của nó. Chúng nó tuân lời phẩm La Hán gọi là bảy vía. Năm khóm ngũ hành cùng hơi điển nóng và điển lạnh theo các sợi dây gân bao bọc bản thể để phụ trợ ngoài lớp da chân lông. Trong đấy có nước trong là bồi bổ phần hướng cho chúng nó. Khi con được đắc quả thì nó cũng nhân vật nô lệ phụ trợ cho con canh tuần nghiêm nhặt, đánh đổ ngoại xâm. Khi nào có thiên hàng sốc ghét là kẻ thù áp vào bản thể của con, chúng nó phải giữ bờ cõi ranh giới. Trong nước của con nó có tánh ghét kẻ xâm lăng lắm hết. Xá lợi hơn, con thấy chưa, khi con bị thương hàn sốt rét vi trùng ngoại xâm áp vào dân của con yếu sức cự không nổi, tự mình mấy da thịt con nổi ốc chống cự, hoặc là lập kho đồn tướng bao vây, thì kẻ ngoại xâm nó phải gom lại làm cho da thịt con u nằm, ung thư, nhức mỏi, bản thể con khó chịu, bởi thế phải ăn uống bồi bổ sức lực, gọi là đương hướng viện trợ cho chúng nó có sức mạnh mẽ hơn, thì bản thể của con được an lạc. Thấp trùng la giống, chỉ thấp trùng có nghĩa như trên, la giống là giềng chài mặt lưới bao bọc bản thể của con, giống nó là một thứ gân hay là một luồng dây thép, gọi là một luồng sóng điện của điển. Phúc khắc nào cũng làm việc liên liên không liên trễ, để tiếp cho ba thứ huyết trong trắng đỏ tươi đỏ bầm. Trong huyết ấy có một chất lỏng hay là điển, tâm chỉ của nó để giúp cho da thịt xương máu. Thất trùng hàng thọ, chỉ thất trùng đã giải nghĩa như trên, do nơi bảy phẩm viên con làm đầu. Hàng thọ gọi là cây cối, có hàng thẳng dẫn. Xá lợi ơi, con có biết chăng, bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây, còn tay chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ sanh hóa, cộng là bảy thứ. Nguyên chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh mẽ, hùng dũng, hùng cường, để giữ bản thể trong nước của con. Trong đấy có mở chỉ là thứ dầu khoa học, tâm chỉ luồng điển do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là ruồng cột trại tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa, khi linh hồn con sa vào đấy, khi trần thế gọi là hài nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết, để cho linh hồn con nương theo đấy từ 100 năm trở lại, thì sự tù tội phạt nhiều hay ít tùy theo thiên đình sở định. Niết bàn của con nó cũng là một thứ tâm chỉ bản thể, để cho linh hồn con nương dựa chờ đến khi mãn hạn. Trại này gọi là bản thể hư nát mục mạc. Tâm chỉ của trại này là đất cát của hắc bì Phật tổ hóa sanh, bởi thế phải trả lại cho đất. Còn linh hồn thì thuộc về biển quang thiên đàng, thì trả lại cho xứ Phật. Xứ Phật là tâm chỉ của quê hương linh hồn con ở. Giai thị tứ biển châu tát, vi nhiễu thị cố bỉ quốc, danh vị cực lạc. Chỉ giai thị tứ biển châu tát nghĩa là khi linh hồn con lỗi sẽ bị đầy vào xác thân bản thể. Trong bản thể có ba thứ điển, điển là nước máu thứ trong trắng, thứ đỏ tươi, thứ đỏ bầm, hợp chung lại để làm việc cho bản thể. Trong bản thể là trại giam của con cho chú đáo. Nay con thức tánh thì linh hồn của con là một thứ điển thanh. Rồi con luyện đạo pháp lý vô vi, con được lấy một phần huyết tâm của bản thể để phụ trợ cho linh hồn điển của con. Hơn nữa, con luyện đạo pháp luân thường chuyển, lập lấy nguyên chất huyết đỏ tươi của bản thể phụ trợ cho linh hồn con. Khi con được thành chánh quả thì thâu gốc điểm ấy lên thiên đàng, hồn của con là chánh đáng tâm chỉ, còn huyết của bản thể thứ trong cùng đỏ tươi là một thứ trượt. Khi con về thiên đàng rồi, nó hóa thành một thứ đất nước cơ sở để cho con ở làm việc. Còn các thứ điển mở tuyển xương sẽ hóa ra núi non, cây cối bao la cùng rau cỏ bông hoa, là một cái xứ sở hợp về Tây Bắc, là chỗ gốc trời trống lỏng tạm bỡ nơi đó là một nước của con để làm việc cho Phật, gọi là tu tạo nền tảng cho con. Đất nước của con độc quyền tự do ăn ở và sai khiến đồ đệ của con thông thả luôn, cũng như ta lúc trước. Bởi thế chỉ tu là nền tảng bồi bổ cho linh hồn sung sướng, gọi là cực lạc quốc độ. Đó là tâm chỉ của con. Cho nên chúng ta tu đây là nay lập một chút, mai lập một chút, rồi mới kêu bằng tự tu tự tiến, tự lực cứng sanh. Trở về hỏi sẽ đi về xứ Phật, Phật cánh đó mà đâu có chỗ đất đai gì, nhưng mà chúng ta đã làm sẵn đây rồi, chúng ta trở về đó cũng có cảnh, cũng có nơi ở, có chỗ ngự, chỗ làm việc đầy đủ hết thảy. Cho nên Phật không có nương tựa và không có nhờ ai hết, kêu mà tự tu tự tiến và tự lực cánh sanh. Chỉ vô nghĩa thì có biểu quốc danh vị cực lạc, nghĩa là chỉ tu là trao đổi, sửa đổi, lập lại nền tảng trên thiên đàng. Xa lợi ơi, con có hiểu chưa? Trời thì ba góc đặt có đủ nhân viên làm việc, còn góc trống thiếu ấy để dành cho những linh hồn nào thức tánh trở về quê hương tự tu tự lập, gọi là một nước thiên đàng cực lạc của con. Con có công phu thì chư Phật ban chỗ trống ấy cho con để tự tu tự tạo, tự lập cơ sở tâm thành, con mới rảnh rang thanh thả để làm việc. Chứ Phật trời không tư vị, hễ có làm có ăn có tu mới thành Phật, mới về cõi trời được mà chiếm cứ. Hữu xá lợi pháp cực lạc quốc độ, hữu thấp đủ trì bát công đức thủy. Chứ hữu xá lợi pháp, xá lợi pháp là điển của Đức Di Đà quỳ xuống đảnh lễ bạch Phật. Nếu vậy thì con bị tù tội cực khổ, con thức tánh tu hành về đến đây cũng còn cực khổ hơn. Lúc ấy luồng điển Phật tổ nói, đây là ta chỉ cái tâm chỉ con được khỏi tù tội mà thức tánh tu hành, thì con lập nền tảng của con có sẵn, con đã tạo rồi, gọi là cực lạc, sao lại than cực. Xá lợi ơi, khi con ở thế gian, con tu là tạo lập, để khi về thiên đàng con gom góp đem theo sẵn có, con nào cực khổ nữa. Đây là chỉ nghĩa thêm cho xá lợi biết ngũ hành là ngũ tạng, hơi điển nắm cùng lạnh do nơi hai cái cặp cùng trái tim, đó là bảy chỗ nước quý báu của con. Bát công đức thủy là con được thâu thí điểm tám hướng của bản thể con để đem về cực lạc. Chỉ bát công đức thủy nghĩa là nước mắt, nước mũi, nước miếng hợp với nước ngũ tạng đã chia ra hợp thành tám thứ nước báu, nhờ con tu hành mới lấy được cái tâm chỉ nó đã chỉ đây rồi. Nhưng biển nước này nó biến hóa vô song huyền diệu vô hồi, con muốn chi có nấy, để cho con cần dùng phép Phật cho con biến hóa vô song sự huyền diệu biến hóa. Khi con được lên thiên đàng con sẽ hiểu, đây ta xin chỉ tắt một lời thì con sẽ hiểu rõ được tại làm sao sức hồn bay bổng về thiên đàng. Có phải là bát công đức thủy hợp với tám hướng của trời đất bao la? Trời là một đấng cao thượng rộng rãi bao la, khi con muốn đi là trong một khắc thì đầy đủ tám hướng, lại có chỗ biến hóa thâu hay là phóng. Ví như con đang ngồi công phu luyện đạo, con muốn cõi trời đặng gần bên con thì nguyên diệu ấy đem lại để cho con thấy rõ, gọi là thâu. Còn phóng là con thấy thiên nhiên trời đất cao xa, con bay là đến, cũng như dưới thế gian trò chơi con nhảy là tới. Sung mãn kỳ trung, chữ sung mãn có nghĩa là những lỗ hổng trong khớp xương đều có nước nhất, trong có ván nhện như kiếm, thường thường chiếu năm sắc, sáng chói như hào quang. Chữ kỳ trung là trong lỗ hổng khớp xương, trong xương nhiều lỗ, tựa như cẩm sen. Bởi thế Phật Ngài cho là trong giếng có sen năm sắc, cốt chỉ của nó khi chúng ta sơ hồn thông điển rồi thì điển ấy chạy tuốt lên bộ đầu gom lại quá Hà Sa Mâu Ni Châu. Phật Ngài cho là tòa sen, khi chúng ta xuất hồn thì chất này nặng hơn các chất khác, nó là nền tảng để ta đứng mà bay. Nền tảng là khi trượt nặng hơn một chút để tiếp xúc, nhưng khi nặng nề chúng ta thâu những khí nhẹ của bản thể cha mẹ sanh để phụ trợ cho việc công phu luyện đạo. Lúc ấy bản thể thiếu, không đủ sức, thì nhờ ta làm pháp luân thường chuyển, thâu dương khí trên tiên thiên đổi thế cho cái trượt khi bản thể, nó cũng có bổ ích cho những người tu để xuất hồn. Còn trong bản thể thì nhờ dưỡng khí bổ túc để giúp sự sống sức khỏe trường tồn. Tùy để thùng dĩ kim sa bố địa, nghĩa là trong ao mấy thứ nhất nói cho nấy, nửa sau hóa thành một thứ đất trong trắng sạch sẽ, nhờ công phu đã lừa lọc. Lúc ta được nhập niết bàn thì đem đất ấy về trên thiên đàng để dùng làm nền tảng cấp dinh trại để cho dân sự chúng ta ở, thì đất ấy cốt chỉ của nó là xương nhất của bản thể người. Người tu thì mỗi món gì ở nơi bản thể ta đều quý báu trọng dụng, nhưng đất này chất nó biến hóa ra ngũ sắc long lanh trên mặt đất để làm nền tảng cho ta cất nhà dinh thự xây dựng, thì trước mắt ta dòm thấy gọi là cát ngũ sắc. Các bạn tu, có nhiều người giữa trưa đứng dòm lên mặt trời thấy đốm 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 ngũ sắc, mở mắt mà thấy. Từ đến lúc chúng ta tham thiền ta cũng thấy, mà thấy cả một cái vòng trời trước ngực của chúng ta đông đông sang. Và những cái đó nó thể hiện cho chúng ta thấy. Cho nên cái khi mà các bạn thấy những cái đốm sáng đó, không có gì trở ngại hết, nó là sáng cát. Và chúng ta sau này gom được đi lên đó mới là cấp dinh trại để ở được. Tứ biến giai đạo, nghĩa là trong bốn phương hướng dinh thự của chúng ta đều có đường đi tứ hướng. Kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành, nghĩa là đất ấy nó cũng có hào quang như mình, lâu chừng nào càng chói chừng ấy, chiếu ra như ngọc lưu ly pha lê. Hột cát ấy lâu ngày chừng nào lớn chừng ấy, hiện nay người đương công phu công dày thì sự sáng chói trước mặt gọi là Hà Sa. Bay qua bay lại, tâm chỉ của Hà Sa là khí của siêu nhất mà hóa thành trong bản thể ta biến ra. Thượng hữu lầu cát diệt dĩ kim ngân lưu ly pha lê sa cờ xích châu mã não nghi nghiêm sức chỉ, nghĩa là dinh thự lầu cát đều có ngọc ngà châu báu gắn lên đẹp đẽ, nhưng tâm chỉ của nó Phật Ngài nói ra và chỉ đạo. Này Xá Lợi Hơn, lúc con công phu luyện đạo làm theo khoa học huyền bí của ta, nào là soi hồn, pháp luân thường chuyển và định thần, con cố gắng học tập lâu ngày thì những khí điển bản thể gom lại tề tự nơi bộ đầu Hà Đạo Thành thì biến hóa hào quang ngũ sắc do ngọc ngà châu báu nói trên là tâm chỉ của nó. Trì trung liên hoa, nghĩa là khi ấy trong Hà Đạo Thành mấy lỗ hổng đều có khí điển tập trung ngũ sắc, lâu ngày biến hóa tòa sen trong mỗi lỗ hổng khớp xương trên bộ đầu đều có chén đính, để khi ấy ngưng trệ không động, lâu ngày quá nên khí ngũ sắc rực rỡ, khi động ấy thừa tiếp cho hào quang ngũ sắc, cũng là một thứ tâm chỉ hào quang. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền và thấy những cái cảnh này cảnh nọ đẹp vô cùng, xanh biếc các màu, nó ở đâu? Nó ở những cái khớp xương của chúng ta, nó lấm lấm nó ra ngay chỗ cái hiệp tích đó. Các bạn thấy trăm hoa đua nở, màu này tươi đẹp, xinh tươi vô cùng. Không phải những cái màu ở đây, nói màu xanh với màu này màu chết, nó không có sống động. Những cái màu đó nó sống động, chớp nhoáng nó sáng. Bây giờ các bạn thấy con cá, cái xương con cá nó còn lóng lánh mà, huống hồ gì những cái chất nhớt trong khớp xương của chúng ta, nó đủ màu sắc. Cho nên cái hình của tiểu thiên địa có vẽ ra, hình tiểu thiên địa của lục tổ Huệ Năng cũng có vẽ ra, trước kia cũng có một cái hình đó, cũng có vẽ ra. Các bạn thấy sự phân tách ở trong đó, nó là một cái tiểu thiên địa. Mà chính chúng ta thiếu thanh tịnh và không sử dụng nơi sẵn có của chính mình. Cho nên những người tu về pháp lý mà đạt pháp rồi, nhiều người không muốn nói chuyện với ai hết. Và hầu như người ta làm phách, đưa cái đó mình nói đẹp, nhưng mà họ nói chặt rồi họ chê, vì họ thấy cái kia đẹp hơn. Họ đã thấy, họ đã chứng kiến, mà không có thể nói với người thế gian được. Vậy thôi, chứ họ không có thấy cảm thích gì hết. Thì cái sự thích của họ lên dồn là thấy cái tâm nó tâm lành, nó thông suốt, đầu óc người ta nhẹ nhàng. Còn ở đây cái dàn cảnh mấy, cái đẹp cái cách mấy đi nữa, cho cuộc thấy nó cũng là nặng trực, một khối trực mà thôi. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng khám phá được sự huyền bí khoa học ở bên trong, chuyển biến không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta và trong ngũ tạng cơ thể quý báu này. Cho nên các bạn mới tu, bằng đạo tu thì ê ạch, nhưng mà sau này ăn cũng phải sửa đổi, tắm rửa cũng sửa đổi, đi đứng cũng phải sửa đổi, lời ăn tiếng nói cũng sửa đổi. Khi mà mình gặp được những vị ở trên đó rồi thì cái chuyện gì mình cũng phải thay đổi là sự ảnh hưởng. Như các bạn ở Việt Nam ăn nói khác, mà qua xứ Úc rồi các bạn thấy cái văn minh của ta cởi mở hơn, các bạn phải cởi mở. Còn các bạn lên được Bồng Lai thiên cảnh càng cởi mở nữa. Các bạn có thể đàm đạo với bất cứ cây cối, bất cứ bông hoa thảo mộc nào, các bạn cũng có thể nói chuyện được hết. Nó vui vẻ vô cùng kêu bằng Bồng Lai tiên cảnh. Cho nên cái chuyện này không phải là một chuyện kỳ lạ, nhưng mà đã có sắp đặt trong tiểu thiên địa của mọi người. Nhưng mà con người xuống trần, mê trần, và vì tội của chúng ta phải bị đầy đọa và phải học. Học nhẫn, học hòa, càng nhẫn thì càng thấy ta hơn, mà càng thấy ta thì thấy cái tiên cảnh rất rõ ràng, trong ta chứ không có ngoài ta. Cho nên gian tu để tự đạt mới tận hưởng thái bình trong nội tâm. Đại Như Sa Lu, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Xá lợi hơn khi con công phu làm theo khoa học, pháp liên thường chuyển của ta, thì những ngọc ngũ sắc nói trên, nhờ tông chỉ ta góp khí ấy hợp vào gọi là Mâu Ni Châu, là hột nọc kim cang hóa thành. Tông chỉ của Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu biến hóa vô cùng, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát. Tóm tắt là sự huyền diệu biến hóa vô cực vô biên. Cho nên các bạn, nhiều người tu, cũng có nhiều người ngồi thiền tới mê rồi thì trong căn phòng này nó không có mùi trầm, nhưng mà tự nhiên nó phưởng phất cái mùi trầm thanh nhẹ trong lỗ mũi chúng ta. Và chúng ta đã đi tới chỗ đó rồi mới được hưởng cái đó. Cái nào đi, cái phần thanh nhẹ thi giác của cái Mâu Ni Châu đã đi tới đó, hưởng ngay chỗ đó, mà trong lúc mọi người không có không có ngửi được cái mùi hương trầm thanh nhẹ đó. Xá lợi, chúng ta nhờ nơi ấy luyện đạo may thành chánh quả. Thế gian ưa nhạo báng, chưa tu trí còn thấp, thấy nhiều câu kinh của ta rồi cắt nghĩa không rõ, ngạo báng nói nhiều điều tội lỗi, nhưng ta cũng đại từ đại bi cho nó, bởi nó còn mê trần rồi nói theo câu kinh của ta. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hình thức chúng nó nhạo báng, nói rằng Phật mê sắc đẹp, chứ sự thật tâm chỉ của nó là màu sắc, là tâm chỉ của hào quang thơm tho ngọt dịu vô cùng. Không màu sắc làm sao biến hóa các nhân loại cùng vạn vật, những vật chi cũng do nơi khí điển này mà nuôi hóa chúng nó, cho đến đổi rau cỏ cây cối trong rừng cùng vật chất, các thứ mọi mặt đều phải có nó là ngũ sắc hào quang để nuôi dưỡng. Xá lợi hơn, con thấy chăng dưới thế gian tia vàng ánh sáng chói sáng rạng ngời chiếu xuống thế gian, trong gốc kẹt hoa quả rau cỏ đều hưởng ứng. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Khi ấy Đức Di Đà quỳ xuống bạch với Phật Tổ: con xin đảnh lễ Phật Tổ độ con cùng chứng minh cho con, thì từ đây sắp tới con cố gắng công phu luyện đạo tu hành nghiêm trang tề chỉnh để cho Đức Phật độ con từ trong khuế hấp bản thể hóa thành công đức trang nghiêm. Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc huỳnh kim vi địa trú dạ lục thờ. Lúc ấy Đức Di Đà đảnh lễ bạch Phật: chúng con nhờ Phật hộ độ khoa học quyền bí mà đem những khí thanh bản thể của con nhóm tụ lại thành một khối gồm các điển, thành cùng trung điển trong bản thể của con, nào là ruột gan da thịt xương máu, gồm gốc các thứ trong bản thể của con, biết ăn ngủ ỉa tại vi tầng bộ máy ấy của thế gian. Nay nhờ Đức Phật dạy khoa học quyền bí công phu luyện đạo, nguồn khí ấy hóa vào Hà Đào thành bộ đầu, hợp nhất với khí tiên thiên của Phật độ chúng con. Nay con được phép quyền diệu của Phật cứu độ con, quần hồn tăng phước thọ trở nên một cái hình ảnh trong thế gian, gọi là xuất hồn bay thẳng thiên đàng, sự nhanh chóng hơn cái máy bay của thế gian tạo. Thì sự công đức trang nghiêm của con học đạo, con nguyện từ đây cố gắng tu hành luyện đạo. Nhưng khác một điều, trong lúc luyện đạo con nghe trong bộ đầu con rần rần ồ cùng tri tiếng thanh thế ti ti là thế nào, xin Phật cho con rõ thêm. Vũ thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sanh, chữ vũ thiên mạng là khí điển hóa bông sen tại thiên đàng, sắc màu rực rỡ Di Đà ơi. Khi con lên thiên đàng thì con thấy hoa sen sáng chói, cốt chỉ của nó là hào quang chiếu ra muôn trượng, Phật phóng xuống thế gian để hộ độ cho những người tu hành, giúp cho Mô Ni Châu linh hồn được minh mẫn sáng chói. Di Đà ơi, ngày nay con có hào quang là điển Phật Tổ cùng ta ban hành. Khi con công phu luyện đạo pháp lý vô vi khoa học quyền bí của Phật ban hành cho những người luyện đạo, thì điển trong bản thể của người tiếp xúc hợp với điển thiên đàng hộ độ, giúp cho người có thiện tâm chánh đáng. Chứ sự công bình Phật không bỏ ai một tí nào, có câu hữu công tất thưởng, hữu tội tất trừng. Công thì giúp cho, tội thì phạt. Cái tâm chỉ của Đà La Hoa là nền tảng căn bản điển quang quá ngũ sắc qua để chiếu giám cho những người có công tưởng Phật nhờ khoa học huyền bí quá hào quang muôn dặm. Thường dĩ thanh đáng, các dĩ y các thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. Chỉ cúng dường tha phương là tâm trí quyết lòng theo Phật, thì điển quang thấu đến thiên đàng, chư Phật từ trung chí thượng cùng không không đều thấu đáo. Chỉ thập vạn ức Phật là lúc ấy chư Phật hội cộng đồng nơi hà đạo thành của chúng sanh luyện đạo. Xá lợi ơi, con có biết chăng lầm của con cố ý tưởng đến ta, ta nào có bỏ. Thì lúc ấy các điển chư Phật nhóm tại bộ đầu gọi là hội cộng đồng. Tức nghĩ thực thờ quần đáo bổn quốc, phản thực kinh hành. Chỉ tức dĩ thực thờ là trong thì giờ lúc ấy, chỉ quần đáo bổn quốc là lúc ấy điển của chư Phật gồm đến hạ đạo thành của trưởng lão Xá Lợi, mau chóng theo luồng điển Xá Lợi đang công phu luyện đạo, không trễ phút khắc nào. Lúc ấy luồng điển ban nhập vào hai dây thần kinh của trưởng lão Xá Lợi để viện trợ dưỡng khí bồi bổ cho bản thể. Xá Lợi được sức khỏe trường sanh, còn một phần nữa dưỡng khí ấy để giúp cho linh hồn Xá Lợi được sáng suốt vui vẻ. Chúng ta đã tu, chúng ta thấy rồi, khi mà chúng ta nhập định nhắm con mắt không biết đi đâu, đó là đức điển của Đức Phật đã đến với chúng ta rồi. Ban vô trong hai luồng điển đó, sau một thời công phu thấy chúng ta không còn ở đây nữa, thì mở mắt thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Đó là nhận được luồng điển của Đức Phật đã ban cho chúng ta. Lúc ấy Phật gọi Xá Lợi: ơi, ngươi có biết chăng, ngươi cùng ta là cốt giác điển quang trên trời xuống đây, hóa sanh muôn vật. Khi ngươi bị tội đày xuống thế gian nhập vào bản thể, cái tâm chỉ hồn của Xá Lợi ngày nay ta cho làm chức phẩm là trưởng lão Xá Lợi. Vì ngươi là tâm chỉ của Phật trên thiên đàng, nay ngươi được thức tánh tưởng Phật tu hành cùng những người khác giống như con là tâm chỉ chung. Nếu các người ấy tưởng đến Phật thì Phật cũng viện trợ giúp đỡ luôn để linh hồn về xứ Phật, gọi là chốn cũ quê xưa. Điển quang đó là tâm chỉ cốt giác đã còn. Xá Lợi Pháp cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Chữ Xá Lợi Pháp là Phật gọi linh hồn điển quang của Đức Di Đà. Chữ cực lạc quốc độ là Di Đà ơi, nay chư Phật đến hà đạo thành của con, giúp bản thể con được sống lâu để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian này. Dày công siêng năng chừng nào thì công đức lớn lao chừng ấy. Trước kia ta là Thích Ca Mâu Ni Phật Tổ đây cũng như người vậy. Cho nên luôn luôn từ trên tới dưới chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng Đức Phật rất bình đẳng và mô tả rất rõ ràng chỉ đường đi cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh vì trì trệ lười biếng trong mê chấp không chịu đi mà thôi. Chứ kỳ thật Đức Phật rất công bằng và mở tất cả những đường lối, thậm chí vạch rõ những gì trong ta có và chỉ đường cho ta tự đi. Phật thử Xá Lợi Pháp bỉ quốc thường hữu, chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điển. Chữ Phục thử Xá Lợi Pháp là Đức Phật Tổ gọi Xá Lợi Di Đà: con ơi, con hiểu chưa, chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điển là tại đây có nhiều đốm ngũ sắc bay qua lại, gọi là chim. Tâm chỉ của nó là ngũ sắc điển quang bay qua lại trên hà đạo thành, do nơi chất nhỏ nhỏ của ấp có hơi lên, đó là điển, ta gọi là chúng chim. Bạch Hạc Khổng Thước Anh Võ Xá Lợi Ca Lăng Tằng Già Công Mạng Chi Điển, nghĩa là: Xá Lợi Di Đà ơi, người có biết chăng nào là các thứ chim Ta nói đây khi như luyện đạo sáu chữ khoa học của ta lúc con bay lên thiên đàng đảnh lễ chư Phật, nhưng con muốn không cần bay, con gọi bạch hạc hay là các loại nói đây. Cũng do nơi luồng điển khoa học như là biến hóa huyền diệu vô cực vô biên, chim bạch hạc là loại sắc điển trắng, nước màng ấp hóa ra, chim công xanh đỏ màu sắc là lông nó, là nước tái cật thành điển sắc xanh, còn đỏ là khí của lá gan, cũng là nước điển màu đỏ, chim anh vỏ màu vàng, đậm pha sắc vàng, cũng xanh, mỏ đỏ, do nơi điển của lá gan trói ra, còn chim ca lăng, nó là một con két hay là con xích màu xanh, mỏ đỏ, bay là đen, do nơi trái cật phía bên mặt, nước điển ấy ở nơi hạ đào thành, các lỗ nhỏ nào là lỗ tai, lỗ mũi, lỗ mắt, hơi điển lên tung ra hà đạo thành, hơi tung ra nghe tí ta gọi là ca lăng. Còn các chim kia cũng vậy, cũng ca hát. Còn chim tần già thuộc về lá phổi, khí điển xanh pha với lá gan khí điển đỏ, cùng khí điển của bao tử sắc đen, ba thứ màu sắc này pha lẫn nhau thành ra màu chim tần già, tông chỉ của các sắc màu chim. Khi con luyện đạo lúc hồn con bay về thiên đàng chầu Phật, con muốn chi thì nó qua nấy, khỏi còn lo như lúc con ở thế gian phải làm việc lao lực đặng có tiền mua nó, cùng như cực khổ biết bao mới có nó. Còn các thứ khác mọi mặt chi chi trong thế gian đều khổ cực, nhưng con muốn gọn gàng khỏi lo chi thì con luyện đạo sáu chữ khoa học của ta, muốn chi được nấy, khỏi lo giàu nghèo cực khổ, muốn chi có nấy, con mong gì nữa. Cho nên đây là cũng phân tách về cái khoa học huyền bí của nội tâm. Cho nên khoa học huyền bí mà đem ra ngoài là tập rồi, nó chỉ ở trong ta mà thôi. Cho nên chúng ta tu biết bao nhiêu năm tháng và biết bao nhiêu kiếp, ngày nay chúng ta mới ngộ được cái duyên tự thức và thấy rõ bên trong ta có đầy đủ, thì chúng ta không có bận rộn và lo âu tôi sẽ có hay là tôi không có, tôi sợ rằng tôi thiếu hành, nếu tôi hành là tôi có. Chứ ở thế gian các bạn đi làm thì bắt các bạn có tiền, mà các bạn muốn về sư Phật, các bạn hành đạo các về sư Phật không có khó khăn. Đã phân tích rất rõ, người đi trước đã khám phá tất cả những cái gì nguyên lý trong nội tâm nội tạng của chúng ta, và phân tích mổ xẻ từ ly từ tí để cho chúng ta tự thức và thấy rõ rằng người thế gian đã mê tín mờ ảo và không tự thức để tự đi. Rốt cuộc trong ta có sẵn hết, cho nên nếu chúng ta thanh tịnh là ta có hết. Xá Lợi Di Đà ơi, con nghe thầy dạy con đây, con phải cố gắng tu hành luyện đạo thì con thâm thả thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Ta nói đây phải tỏ lại cho các chúng sanh nghe, ta là Phật có đủ điển quang để hóa sanh muôn vật, còn như một người cha ở đây duyên thế nên các con phải lao lực cực nhọc mới có tiền của sắm sự sản, cực cho đến già đến chết chưa kịp chia, rồi các con tranh của cải cùng nhau đánh lộn, nhiều phần không tốt đều do nơi tiền căn hậu quả tại trần làm ra, cư trần nhiễm trần tội lỗi càng nhiều do tánh tham lam hung bạo sân si. Xá Lợi Di Đà ơi, con cùng các chúng sanh luyện đạo sâu chữ khoa học quyền bí của ta, chúng sanh nào cố gắng tu luyện theo ta thì ta giúp đỡ hỗ trợ cho các chúng sanh có công tu luyện, tưởng đến ta thì của cải khỏi lo chi. Khi con về nước thiên đàng cũng có đủ cho con muốn chi có nấy. Sự tu luyện dày công của con trong sáu chữ Di Đà, con muốn chi nó quá nấy, còn lo chi nữa, khỏi lo tiền bạc như thế gian mà tranh giành cực nhọc. Nhã âm, kỳ âm, diễn sướng, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phẩm, bát chánh đạo phẩm, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh. Thị chư chúng biểu, trú giả lục thờ, nghĩa là các chim này, ngày giờ phút khắc, phải ứng hầu tiếp viện luôn. Lúc con luyện đạo phải thừa tiếp cho linh hồn của Di Đà. Xuất hòa nhã âm, kỳ âm, diễn sướng, nghĩa là ca hát, ti ti, đó là tâm chỉ của nó, là điển chiếu qua các nẻo, gân xương, hơi nhập bột phải, tức khắc chạy điển cho mau. Lúc ấy, cốt chỉ của nó phải kêu. Ví như một bộ máy chạy bánh xe tay khế phải chuyển làm, phải kêu, ấy là sự bắt buộc. Hai đàn thừa tiếp kẹt nhau mới tiếp được. Chữ rồ rồ, ti ti ca hát cũng một nghĩa mà thôi. Ngũ căn ngũ lực là đêm năm canh, ngày sáu khắc. Thất bồ đề phận là bảy vía, phải tuân theo lệnh mạng của con trong lúc công phu luyện đạo. Tâm chỉ của bảy vía là trong năm bộ phận, không khác nào năm cơ sở. Các điển ấy thành phần làm việc của nó, giờ khắc của nó không sai ngoa. Năm bộ phận là tâm, can, tỳ, phế, thận, là tâm chỉ của nó cùng tâm hồn và tánh vía của con. Cộng là thất bồ đề phận, là bửu pháp của nó mà ta đã ban. Chữ bát thánh đạo phần, nghĩa là tám thánh đạo, là khi con luyện là thánh đạo trong tám lỗ. Người luyện đạo gọi là bát chánh, kể ra như sau. Thứ nhất, ngày chót sống mũi, luồng điển ta luyện đạo, đi ngay ra đó, xuất ra cục điển lửa đỏ. Lỗ thứ hai, tới chỗ tập trung của con cũng thế. Rồi tới giữa trán của con cũng là một lỗ nữa, là lỗ thứ ba cũng thế. Lỗ thứ tư của con tới chân tóc, điển ấy cũng chiếu ra điển lửa cũng thế. Trái lại, điển này quá hào quang thừa tiếp cho các điển. Điển thứ năm là đến lỗ điển trung tâm hồn, cũng một cục lửa như các lỗ kia, nhưng nó phải làm việc mọi mặt, nào là thừa tiếp điển tiên thiên cùng giao thiệp với bảy lỗ mà nó được chức bồ đề. Chữ bồ đề là hột điển lửa mà thôi, còn tánh vía của con thì giao cho tâm hồn con giáo ứng. Hễ con được tốt bửu pháp thành phần thì chúng nó đồng hưởng, còn nếu con mê trần thì chúng nó bị đọa, con cũng như nó nào khác. Còn ba lỗ nữa là từ xương cục rõ rẽ phân hai bộ đầu cùng cái cổ, nơi chỗ ấy là chỗ xử tử. Hai khớp xương này không dính liền, ngay giữa khớp xương có một đường gân cùng một hộp tròn ngay giữa dính líu nhau. Đây là lỗ thứ sáu, làm việc khác hơn mỗi lỗ kia. Nó có quyền phân tách, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền ngưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dân lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thân gián trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó có quyền dân lệnh lỗ tâm hồn điển của nó. Lỗ thứ bảy là lỗ hiệp tích, ngay xương sống chỗ đùm gan ruột dính lại, lỗ này là chỗ hội nghị của tiên thiên cùng hậu thiên, các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bổn phận của nó, cũng như một cái tạm của điển dây thép mở cùng đấm cho ngựa qua lại, thâu phóng nẻo nào phân cấp theo nẻo nấy. Lỗ thứ tám, ngay nơi hai cái cặp chính giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước điển lửa cho các lỗ kia, cùng đem lửa hậu thiên hóa tiên thiên hòa quẩn với nhau đến hiệp tích là chỗ ngưng trệ, chia sớt nửa phần điển nước qua ngũ tạng, còn phân nửa đến hà đào thành bộ đầu, tiếp xúc với điển thiên không, thay đổi hợp với tháng khí của trần, hóa ra luồng điển dương khí trường sanh, sắc xanh màu vợt, một phần để nuôi dưỡng bản thể, còn một phần nữa để tiếp sức cho người công phu luyện đạo đương tỉnh trí an thần. Luồng điển này sắc xanh màu vợt, đó là tâm chỉ của bát chánh, gọi là bát chánh đạo phần. Đạo có nghĩa là lỗ điển ngoài con mắt thế gian không thấy, da liền người trần nào biết được. Khi luyện đạo thông khí rồi thì bát chánh này là tám lỗ đạo của điển, nó làm cho những người công phu luyện đạo nhờ sáu chữ Di Đà của ta, nếu công phu theo khoa học huyền bí, khi tỉnh trí an thần thì người đạo được thông minh trí tuệ, sáng suốt điển quang, làm cho chúng sanh được nên một vị thánh, minh tâm kiến tánh, hiểu quá khứ vị lai trong lúc bản thể con còn nơi trần. Di Đà ơi, đã gọi bát chánh mà thầy đã biểu con để truyền lại cho chúng sanh, con hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến, con nên thương các bạn của con cũng như ta thương con vậy. Nhưng con không nên phiền trách những người mưu muội nhập môn cầu đạo, phải bác ái đừng phiền phức. Văn thị âm dĩ giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nghĩa là trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, những ngũ tạng cùng hồn vía của con là biển lửa hào quang hiệp tác. Khi con niệm Phật thì trong bản thể con, các cơ sở chúng nó đều làm việc theo con. Nếu tâm hồn con yếu mê trần thì nó suy nghĩ điều ác. Nếu con phải ráng luyện phép của ta mà giáo huấn chúng nó kéo một đường thẳng rẫn chánh trực, thì chúng nó phải tuân lệnh tu theo con không chối cãi. Xá Lợi Phất, nữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh sở dĩ gia hà. Nghĩa là lúc ấy trưởng lão Xá Lợi Di Đà quỳ bạch Phật Tổ, Phật phán ra, sao con chưa rõ? Phật Tổ mới gọi trưởng lão Xá Lợi ơi, các chư chúng biểu là khi con tu đắc đạo đắc pháp thì chúng nó được làm nô lệ hỗ trợ linh hồn con biến hóa mọi phần. Nếu con muốn chi thì nó ứng thành phần nấy. Cho nên khi chúng ta xuất hồn ra vô, các bạn cởi hạt ngồi xem cũng do công đức ở bên trong này mà biến hóa ra, chứ không phải là ở bên ngoài có. Cho nên đừng có vọng tưởng cái bên ngoài mà tu hoài không đắc đạo và bị xa xuống hố sâu là địa ngục là vậy. Cho nên phải cố gắng làm việc của chính mình, khai thác nội bộ tôi vô cùng tận mới thấy rõ trong ta có đầy đủ tất cả chân lý triết lý ở thế gian, đã gom trong tiểu thiên địa, trong khối óc của chúng sanh đầy đủ, không có bỏ một chút nào, đã ghi âm và các màu sắc màu nhiệm ẩn tàng ở bên trong. Nếu chúng ta tu mà không chịu tự khai thác lấy mình thì tâm không bao giờ thanh nhẹ và hướng ngoại, rốt cuộc dùng lý luận không đi đến đâu và không có bao giờ tự thoát được. Cho nên cuốn Kinh A Di Đà này là phân tách tất cả những chi tiết của nội bộ chúng ta đang cai quản và sửa tiến ở kỳ chót này, có cơ hội tốt lành mà không chịu thực hành thì tự xóa bỏ danh tướng sẵn có của chính chúng ta mà sa đọa vô trong cái bóng tối và không có thức tâm. Cho nên phải tự mình thức giác, pha mê pha chấp, dũng cảm để quán thông mọi năng khiếu bên trong để khai triển tận độ, tăng tiến cho nó hợp thờ, chứ không tu một cách giải đãi xa xưa nữa. Kỳ thật chúng ta có đủ năng lực sáng suốt để khám phá tất cả những cơ đồ sẵn có của Thượng Đế đã ân ban trong nội thức của chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu làm thì chẳng có ai thay chúng ta làm được. Cho nên các bạn tu trong 4 ngày đi luyện có thức một phần và hướng ngoại rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải bình tâm và xem xét nội bộ của chúng ta và thấy rõ trách nhiệm gián lòng trong kỳ chót này, phải tự khai thác lấy cơ cấu sẵn có của chính mình mà để gom tất cả những gì ta có quyền sử dụng để đem về trên kia tương lai có nơi ẩn náu để tiếp tục tu trong hành trình tốt đẹp của Thượng Đế sẽ sắp đặt về siêu văn minh ở tương lai. Có câu đắc đạo giả gia trợ, thất đạo giả quả trợ. Chúng biểu này là biển lửa mà thôi, tâm chi của nó để biến hóa cùng hộ độ từ khi con luyện đạo cho đến thành phẩm, thì nó làm việc phục tùng theo con luôn luôn. Đến khi con được lục huệ rồi thì các việc hư nên tai nạn thế nào nó được biết trước, vì nó từng báo xung quanh bản thể con để trình bày khẩu hiệu cho con rõ, mới có thể mình tâm kiến đánh cùng các tai nạn ở thế gian. Con được rõ biết trước gọi là lưng tâm, lưng tâm đó là nguồn cội tâm chỉ của nó, chỉ thiệt thị tội báo sở sanh sở dĩ giả hà, nghĩa là các chim này nó đem về tin tức tai nạn xảy đến cho bản thể của con, còn được biết trước mà lánh nạn thì giờ phút cắt chúng nó tuần tiểu để con hiểu biết được tránh. Còn khi nào con tránh không được thì tội tệ ấy thuộc về tiền căn hậu quả của con, đến thì giờ phút khắc ấy đền tội của con làm ra. Thế nào chúng biểu sơ sót, xá lời câu kinh cao mà ta làm sao nói thấp được, con ráng lấy trí tuệ ra để hiểu biết. Nếu con không hiểu thì sự u ám tội lỗi của con còn mê trầm. Chỉ sở dĩ giả hà, nghĩa là ta đây phân từ chất từ lượng, cũng như một cây cân đo lường chất biển là linh hồn của con. Khi con tu luyện đạo đến đâu thì lực lượng con đến đó, ví như một thứ hóa học, hàng thử biểu khoa học của trần thế bày ra để đo lường khí nóng lạnh, bao vùng nguy hiểm trong đài thiên văn thường có. Còn như ta không cần hàng thử biểu thì ta sắp đặt trước gọi là thiên cơ đó con. Điểm con tu luyện thành phần, con được xuất hồn, con tu đến đâu thì nó đến đấy, không khi nào đi cao lên được, tùy theo lực lượng của con mà thôi. Cái tâm chỉ của nó là một thứ khi lừa lọc, khi tâm thì hồn bay cao tới độ nào thì đến đấy, còn khi nặng trượt đục thì hồn bay thấp
Xá Lợi ơi, con ráng cố gắng, càng tu luyện càng cao, càng dày, càng sáng suốt đó con. Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo, chỉ bỉ Phật quốc độ là đưa lời hỏi Phật. Vô tam ác đạo là trong ba đường ấy, có nẻo dậy, nẻo ngay, làm sao con rõ được. Xá Lợi Di Đà ơi, con thật ở trần, hay nghi nan đối giả, vì thế mà tâm không chánh. Điển tâm bản thể con phân làm ba giai đoạn: điển kinh, điển khí, điển thần. Thần tâm chỉ của nó là hồn, còn tinh tâm chỉ của nó là hơi điển hiệp nhất từ thiên đàng sắp xuống. Khí thiên đàng hợp với khí bản thể, còn khí thần định là các khí trượt từ trong bản thể lộn lão. Nhờ ta biến khoa học quyền bí gọi pháp luân thường chuyển, ba thứ khí này nó trụ lại, lắng lại ba cơ sở của nó. Còn khí tâm gọi là khí thanh, mà pháp ta đã lập hợp với khí tiên thiên của ta. Khí tiên thiên để giáo huấn ba đấng khí gọi là tinh khí thần, đi ngay một đường thẳng dẫn cùng với khí điển của Phật tổ gọi là hắc bì Phật. Năm luồng điển cái này không bao giờ mà điển chạy lạc được qua đường ác đạo. Xá Lợi Di Đà ơi, từ trên thiên không xuống địa phủ thì điển của đức hắc bì Phật bao trùm làm việc chính đáng, đâu cũng có nhân duyên cơ sở tuân theo mạng lệnh của Ngài để làm việc ngay thẳng trật tự. Nếu nó sơ sót thì trời sập đất tan, còn các loài ác đạo đấng ấy một mặt truy trùng. Ví như thế gian là trộm cướp, như con cao bồi là loại ngu xuẩn, khi được thái quá có nhân duyên để điều trị tụi nó, ta gọi là ác đạo chút tí mảy may. Nếu một khi ác ấy sẽ làm ác thêm thì quá vi trùng, bọ hung, bù xít, mọt, kiến cùng là rau cỏ để xử tội ác của nó. Sự phạt tội ác của nó nhiều thế chết bất đắc kỳ tử, cho đến đổi trâu bò chà sát, không còn làm người trở lại thế gian. Còn loại rau cỏ hằng ngày bị xử ba đau, đau đớn mũ máu càng nhiều hơn. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi âm, nghĩa là trưởng lão Xá Lợi hỏi Phật, nếu Phật nói như vậy thì Phật bỏ rơi cho ác đạo chúng nó không còn làm người trở lại thế gian nữa sao? Hà hướng hữu thiệt, thị chi chúng biểu giai thị A Di Đà Phật, nghĩa là còn như loại chim chóc trong các bản thể kêu la ca hát, nó cũng tùng quyền theo Phật và theo con đường công cán nó ra thế nào. Lúc ấy Phật gọi trưởng lão Xá Lợi Di Đà, con ơi, sao con khờ quá không sáng suốt vậy? Khi con công phu luyện đạo thì đồng thời nó cũng công phu học hỏi là ca hát của nó. Khi con công phu thành phần thì nó cũng thành phần theo con. Thế là đặng chỉ thì đặng chài, mất chỉ là mất cá đó con. Xá Lợi ơi, ta nói đây con hiểu tâm chỉ của nó, ráng soi sáng tâm lý của con. Dục tịnh pháp âm kỳ lưu biến hóa sở tác, nghĩa là đồng thời con công phu luyện đạo mà nó ca hát ôm sầm, làm sao cho con tỉnh trí an thần để một lòng theo chân Phật. Xá Lợi ơi, con tu pháp lý đến đây còn mê muội quá, không được phát minh theo ý cùng tánh của ta, đồng thời con thành phần thì nó cũng thành phần, nhưng thành phần theo phẩm của nó,
chúng nó cũng làm việc thọ giáo trực tiếp theo lời giáo huấn của con. Dầu sao đi nữa, nó có lòng tu luyện giỏi giắn, con lên cao nó mới được lên, còn phẩm giá của nó không thể trỗi cao hơn con được. Tại sao trong này nói thành phần? Là khi chúng ta tu, có người tu phần, nói thôi tôi sơ hồn đủ rồi, có người nói tôi làm pháp luân tới nay cũng đủ rồi, làm một giai đoạn vậy, rồi thét rồi tập quán, nó biến ra từ thành phần một, mà rốt cuộc không đạt tới trọn vẹn là vậy. Cho nên ông nhắc về thành phần, thành phần. Xá lợi ơi, cái tâm chỉ của nó là ta lấy khí trực bản thể của con, ta dạy con làm pháp luân thường chuyển khoa học quyền bí của Phật. Cái khí trực bản thể của con nay hóa thành khí trực trung, mà ngày nay nó gặp được phước đức của con. Thành phần của nó là loại chim biết bay ca hát, tâm chỉ của nó là hạ sa, là biển lửa nội thể của nó. Sao con lại trách ta bỏ rơi nó? Xá lợi, hiện giờ con hiểu chưa? Bởi thế chúng nó thành phần, có chỗ ở ăn, có sở làm việc, học hỏi là ca hát, nó trở nên một khốn khôn lanh quỷ quyệt hơn khi trước. Nếu mà con không công phu luyện đạo thì con cũng bị tội dưới âm phủ đọa đày, hồn con sẽ giao về cho tầng quản vương cai trị. Còn giống chúng nó là một khí điển thấp thỏi nặng nề, hợp với tháng khí theo gốc cỏ, hoặc là trong phân phương để hóa sanh vi trùng, khổ sở lắm đó.